Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Wealth and Poverty của George Gilder là một tác phẩm phi hư cấu về kinh tế, chính sách công và triết lý xã hội. Sách xuất bản lần đầu năm 1981 trở thành sách bán chạy của New York Times, rồi được cập nhật cho thế kỷ 21 vào năm 2012. Mục tiêu trung tâm của Gilder là giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế và phản bác cách nhìn cho rằng nghèo đói chủ yếu được giải quyết bằng tái phân phối, thu nhập hoặc kích thích tiêu dùng. Ông bảo vệ kinh tế học trọng cung, tức quan điểm đặt ưu tiên vào sản xuất, đầu tư tiết kiệm, tinh thần kinh doanh và chấp nhận rủi ro. Điểm khác biệt của cuốn sách là Gilder không xem kinh tế chỉ là vấn đề số liệu hay kỹ thuật chính sách. Ông gắn việc tạo ra của cải với lao động, gia đình, đức tin, trách nhiệm cá nhân và các chuẩn mực xã hội. Vì vậy, đây vừa là lời biện hộ có tính tư tưởng cho chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, vừa là một lập luận gây nhiều tranh cãi về nguyên nhân của nghèo đói tại Hoa Kỳ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học trọng cung được trình bày như một lý thuyết về việc tạo ra của cải. Luận điểm kinh tế chủ đạo của Wealth and Poverty là của cải không xuất hiện trước hết từ nhu cầu tiêu dùng hay từ việc chính phủ phân phối lại tiền bạc, mà từ năng lực cung ứng hàng hóa, dịch vụ, công nghệ và vốn. Theo Gilder, người sản xuất phải hành động trước khi biết chắc thị trường sẽ đáp lại ra sao. Họ đầu tư, thuê nhân công, phát triển sản phẩm và chịu nguy cơ thua lỗ. Bởi thế, ông xem tăng trưởng là kết quả của sáng tạo và chấp nhận bất định, chứ không phải là một quá trình có thể duy trì chỉ bằng kích cầu. Từ nền tảng đó, sách ủng hộ các chính sách thường gắn với kinh tế học trọng cung, như giảm các rào cản đối với đầu tư và sản xuất, hạn chế thuế khóa làm suy yếu động lực, và để giá cả cùng lợi nhuận truyền tín hiệu cho thị trường. Gilder đối lập cách tiếp cận này với kinh tế học trọng cầu và các chính sách theo tinh thần Keynes mà ông cho là quá chú trọng chi tiêu tổng thể. Cần hiểu rằng đây là một lập trường có tính chuẩn tắc mạnh, không phải bản tổng quan cân bằng về mọi trường phái kinh tế. Giá trị của phần này nằm ở việc buộc người đọc nhìn nghèo đói từ phía năng lực tạo việc làm và mở rộng sản lượng. Tuy nhiên, người đọc cũng nên phân biệt giữa việc thừa nhận vai trò thiết yếu của đầu tư với kết luận rộng hơn rằng giảm thuế hoặc thu hẹp nhà nước luôn tự động làm giảm nghèo trong mọi bối cảnh. Thứ hai, nhà tư bản được xem là người gánh rủi ro và đưa nguồn lực vào tương lai. Một điểm then chốt trong lập luận của Gilder là vai trò của nhà tư bản. Ông không mô tả người giàu đơn thuần như người tích lũy tài sản, mà như người sử dụng vốn để đánh cược vào một tương lai chưa được bảo đảm. Khi vốn được đưa vào doanh nghiệp, máy móc, nghiên cứu hoặc một sản phẩm mới, chủ sở hữu vốn có thể mất tiền nếu dự đoán sai. Theo cách nhìn này, lợi nhuận là phần thưởng không chỉ cho quyền sở hữu mà cho việc chịu rủi ro, phối hợp nguồn lực và đáp ứng một nhu cầu chưa hiện hữu rõ ràng. Gilder dùng lập luận đó để phản đối quan điểm coi lợi ích của người giàu, mặc nhiên là sự tước đoạt từ người khác. Ông cho rằng quá trình đầu tư thành công có thể mở rộng năng suất, tạo công việc và làm hàng hóa trở nên dễ tiếp cận hơn. Cụm ý nổi tiếng trong tư duy của ông, chủ nghĩa tư bản bắt đầu bằng sự cho đi, diễn tả việc doanh nhân phải đưa vốn, thời gian và sản phẩm ra trước khi nhận được doanh thu. Dù vậy, lập luận này không có nghĩa mọi khoản lợi nhuận đều phản ánh đóng góp xã hội ngang nhau hoặc mọi thị trường đều cạnh tranh hoàn hảo. Các vấn đề như độc quyền, đặc quyền chính trị và rủi ro bị chuyển cho xã hội vẫn cần được xem xét độc lập. Cuốn sách nổi bật ở chỗ trình bày nhà tư bản như một tác nhân mang tính năng động trong quá trình tạo của cải. Thứ ba, gia đình, lao động và vai trò giới là phần xã hội học gây tranh cãi nhất của cuốn sách Wealth and Poverty không dừng ở chính sách thuế hay đầu tư. Gilder nối kinh tế học trọng cung với các quan điểm xã hội học từ những tác phẩm trước của ông, đặc biệt là vai trò của hôn nhân và gia đình hạt nhân. Ông lập luận rằng công việc, hôn nhân và trách nhiệm với gia đình giúp định hướng nam giới vào đời sống ổn định, năng suất và có nghĩa vụ với người khác. Theo ông, sự suy yếu của cấu trúc gia đình là một nguyên nhân quan trọng khiến nghèo đói kéo dài vì nó làm giảm kỷ luật lao động, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái và các mạng lưới hỗ trợ gần gũi. Đây là phần khiến sách có sức ảnh hưởng trong tư tưởng bảo thủ Mỹ. Bởi Gilder xem các thiết chế văn hóa không phải yếu tố phụ bên ngoài kinh tế mà là điều kiện tạo nên hành vi kinh tế. Lập luận này có ích ở chỗ nhấn mạnh rằng thu nhập và cơ hội không hoàn toàn tách rời khỏi đời sống gia đình, sự chăm sóc trẻ em, niềm tin và chuẩn mực trách nhiệm. Nhưng nó cũng là điểm bị phê phán mạnh nhất. Những người phản biện cho rằng sách có xu hướng quy nghèo đói về suy thoái đạo đức và gia đình trong khi đánh giá chưa đầy đủ các rào cản cơ cấu như phân biệt đối xử, chất lượng trường học, y tế, địa lý việc làm và biến động thị trường lao động. Vì thế, phần này nên được đọc như một lập trường xã hội bảo thủ rõ rệt thay vì một chẩn đoán duy nhất về nghèo đói. Thứ tư, phê phán tái phân phối dựa trên khái niệm động cơ và rủi ro đạo đức. Gilder phê phán các chương trình phúc lợi và tái phân phối không chỉ vì chi phí ngân sách, mà chủ yếu vì tác động của chúng lên động cơ hành động. Ông cho rằng khi hỗ trợ của nhà nước được thiết kế theo cách làm suy giảm lợi ích của việc làm, tiết kiệm, kết hôn hoặc đầu tư, chính sách có thể tạo ra sự lệ thuộc thay vì năng lực tự lập. Đây là cách ông sử dụng ý tưởng rủi ro đạo đức, tức một hệ thống bảo vệ có thể vô tình khuyến khích hành vi mà nó muốn hạn chế. Từ đó, sách liên kết phê phán kinh tế học trọng cầu với phê phán chủ nghĩa tự do kiểu New Deal. Vì Gilder tin rằng việc quản lý nhu cầu và mở rộng chuyển giao thu nhập dễ bỏ qua điều kiện tạo ra nguồn cung thực sự. Lập luận của ông có sức nặng khi nhắc người đọc rằng chính sách xã hội luôn tạo ra ưu đãi và thiết kế chính sách cần tính đến phản ứng thực tế của hộ gia đình lẫn doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc suy ra rằng phúc lợi chủ yếu tạo nghèo đói là một kết luận rộng và gây tranh cãi. Các chương trình công có thể được thiết kế khác nhau, đồng thời hỗ trợ về dinh dưỡng, y tế, giáo dục hay bảo hiểm thất nghiệp có thể giảm những cú sốc khiến người dân rơi sâu hơn vào nghèo khó. Điểm cần rút ra từ Gilder không nhất thiết là phủ nhận mọi mạng lưới an sinh, mà là yêu cầu xem xét nghiêm túc liệu chính sách có củng cố khả năng làm việc và tích lũy lâu dài hay không. Cuối cùng, bản cập nhật năm 2012 đưa lập luận Reagan vào cuộc tranh luận sau khủng hoảng tài chính, ấn bản mới cho thế kỷ 21 giữ nguyên khung tư tưởng của bản gốc, nhưng đặt nó vào bối cảnh chính trị và kinh tế Mỹ đầu thập niên 2010. Gilder so sánh các khó khăn đương thời với lạm phát, suy thoái và vấn đề đô thị của thập niên 1970, giai đoạn đã tạo môi trường cho sự nổi lên của kinh tế học trọng cung trong chính quyền Reagan. Ông đặc biệt chỉ trích các chính sách mà ông mô tả là chính phủ lớn, tái phân phối và kích thích chi tiêu dưới thời Obama. Theo Gilder, những biện pháp này không giải quyết căn nguyên của trì trệ vì chúng không đặt trọng tâm đúng mức vào đầu tư tư nhân, doanh nghiệp và sáng tạo. Phần cập nhật làm rõ rằng, cuốn sách không phải nghiên cứu lịch sử kinh tế trung tính. Nó là một can thiệp trực tiếp vào tranh luận chính sách Mỹ, được viết từ quan điểm bảo thủ và ủng hộ thị trường tự do. Chính tính thời sự ấy giúp độc giả thấy các ý tưởng từ đầu thập niên 1980 tiếp tục được huy động như thế nào sau cuộc khủng hoảng tài chính. Đồng thời, nó cũng tạo giới hạn. Những khẳng định về hiệu quả của chi tiêu công, thuế và điều tiết cần được đối chiếu với bằng chứng thực nghiệm rộng hơn thay vì chỉ xét qua lăng kính ý thức hệ. Giá trị bền vững của bản cập nhật là phơi bày sự liên tục giữa tranh luận Reagan và tranh luận về vai trò nhà nước trong kinh tế Mỹ hiện đại. Kết luận, Wealth and Poverty phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử tư tưởng kinh tế Mỹ, kinh tế học trọng cung, chính trị bảo thủ và cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa thị trường, phúc lợi và gia đình. Sinh viên kinh tế hoặc chính sách công có thể dùng sách như một văn bản lập trường để hiểu vì sao các ý tưởng về giảm thuế, đầu tư tư nhân và trách nhiệm cá nhân từng có ảnh hưởng lớn trong kỷ nguyên Reagan, rồi tiếp tục vang vọng trong các tranh luận sau này. Độc giả không cần đồng ý với Gilder để nhận được ích lợi. Cuốn sách buộc người đọc đặt các câu hỏi quan trọng về nguồn gốc của tăng trưởng, chức năng của lợi nhuận, tác dụng phụ của chính sách trợ giúp và vai trò của chuẩn mực xã hội trong đời sống kinh tế. Điều làm nó khác với nhiều sách phổ thông về chủ nghĩa tư bản là sự kết hợp rất chặt và cũng rất gây tranh cãi giữa lý thuyết kinh tế với một quan niệm đạo đức về gia đình, giới, lao động và đức tin. Nó không chỉ bảo vệ thị trường bằng hiệu quả, mà còn bằng một tầm nhìn về trật tự xã hội. Chính vì vậy, sách có sức ảnh hưởng lớn nhưng không trung lập để đọc hiệu quả, nên xem đây là lời biện hộ hùng biện cho một truyền thống tư tưởng cụ thể. Đồng thời, đối chiếu nó với các nghiên cứu về bất bình đẳng, cơ hội xã hội và thiết kế an sinh. Cách đọc phê phán này giúp biến cuốn sách thành tư liệu, giá trị hơn là một đáp án duy nhất cho nghèo đói. Nếu bạn muốn ủng hộ George Gilder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!